Tề Hoàn Công kiến quỷ. Là vua Tề Hoàn Công thấy quỷ. Một ngày đó khi Tề Hoàn Công đi săn ở trong rừng, Quản Trọng đích thân đánh xe đưa vua đi, thì đột nhiên Tề Hoàn Công thấy quỷ, trong lòng rất ư là sợ hãi, nắm lấy tay của Quản Trọng mà nói rằng là: "Trọng phụ, có thấy gì không?" Quản Trọng kinh ngạc và nói rằng là: "Hả? Tôi đâu có thấy gì đâu." Hoàn Công im lặng không nói nữa, nhưng mà mất hứng đi săn và bảo rằng là: "Tôi cảm thấy mệt thôi thì mình đi về." Và Quản Trọng đó, nhìn thấy cái sắc mặt của Hoàn Công, trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng mà không có dám hỏi han gì nhiều mà đánh xe đưa Hoàn Công trở về cung. Hoàn Công khi về tới cung á thì mệt lả cả người và lâm bệnh liền. Rồi trải qua một thời gian dài cũng chưa có thể nào bình phục để mà thượng triều. Thì bây giờ trong nước có một người tên là Hoàng tử Cáo Ngao xin ra mắt Hoàn Công. Ông này nói rằng là ông ta có thể trị bệnh được cho Hoàn Công. Cho nên Hoàn Công lập tức với ông này vào gặp mặt. Nhác nhìn thấy Hoàn Công nằm ở trên giường, Cáo Ngao bèn nói rằng: "Quân tử, quân chủ chỉ có tự làm mình bị tổn hại mà thôi, chứ quỷ nào đâu mà hại được quân chủ. Nếu như là cái khí mà uất kết ở trong người của mình á, nó tán ra mà nó lại không có hồi trở lại, thì bây giờ tinh lực của mình sẽ suy tổn. Nếu nó dâng lên trên mà nó không xuống lại được, thì ắt rằng là làm cho mình dễ nóng giận. Nếu mà nó xuống dưới mà không thông, thì có thể khiến cho người ta bị cái bệnh lãng trí hay quên. Và nếu vừa không lên trên được mà cũng không có thông ở dưới được, thì đó là cái vấn đề mà trong tâm của mình bị bế tắc, trong lòng bị bế tắc thì sẽ sinh bệnh." Thì bây giờ Hoàn Công mệt mỏi và hỏi rằng là: "Dám hỏi tiên sinh rằng là thật sự có quỷ hay không?" Thì Cáo Ngao xác định rằng là có chứ. Ví dụ chẳng hạn như rằng là ở trong những cái chốn đầm lầy thì có quỷ lý, ở trong những cái chỗ mà bùi cho bếp núc gì thì có quỷ kế, ở trong nhà chỗ dơ giấy thì có lôi đình, rồi ở phương đông bắc gì đó vân vân thì có những quỷ như bội a, rồi quỷ võng tượng, quỷ vân vân đó, hành quỷ. Rồi ở dã ngoại thì có quỷ bàng hoàng, ở trên núi thì có quỷ quỳ, ở trong cái các lùm cây với lại trạch đầm á thì có cái loại quỷ gọi rằng là úy xà. Tề Hoàn Công vội vàng gượng dậy, ngồi ở trên giường và hỏi rằng: "Dám hỏi quỷ úy xà đó hình trạng nó như thế nào?" Thì bây giờ Hoàng tử Cáo Ngao mới nói: "Úy xà này á thì nó lớn như rằng là cái bánh xe, và nó dài như cái thân xe, và nó mặc áo màu tím và đội mũ màu hồng, màu đỏ. Loài quỷ này nó rất phiền những cái tiếng rầm rầm của xe cộ, cho nên mỗi lần mà nó nghe thấy những cái âm thanh đó thì nó hay thường rằng là ngước đầu đứng ở đó để mà xem nhìn. Người mà có thể thấy được cái loài quỷ nó trên đó thì người đó có thể làm nên nghiệp bá chủ." Tề Hoàn Công nghe xong rồi thì rất ư là hứng phấn, cười mà nói rằng: "Đó chính là cái loài quỷ mà tôi gặp đó vậy." Thế rồi thì Hoàn Công á, Hoàn Công ngồi dậy ăn mặc quần áo chỉnh tề, rồi nói chuyện với lại Hoàng tử Cáo Ngao rất là lâu. Hai người nói chuyện rất là tâm đầu ý hợp, cho đến khi Hoàng tử Cáo Ngao cáo từ ra về thì Hoàn Công khỏi bệnh, hết bệnh. Đó là câu chuyện này mình nghe thì nói tóm tắt lại là Tề Hoàn Công thấy quỷ xong rồi sợ sệt rồi về được bệnh. Rồi bệnh rồi thì hoàng tử Cáo Ngao là tới chữa bệnh. Thì Hoàng tử Cáo Ngao không có chữa gì mà chỉ có nói đến những cái chuyện là giải thích cái lý do bệnh của Hoàn Công. Đó. Là nếu mà cái khí nó uất kết mà nó tán khí mà nó không có tụ lại á, nó không có tụ trở lại được á, thì là cái người đó tinh lực của nó bị suy tổn ghê lắm. Nhưng mà nếu mà chẳng hạn như là cái khí đó nó dâng lên mà nó không có xuống thì cái người đó dễ bị nóng giận. Rồi thì nếu mà chẳng hạn như là cái khí nó xuống dưới mà lại khái nó không có thông được, nó không đả thông được thì người đó bị bệnh hay quên. Còn nếu mà nó không thông mà nó cũng không có dâng lên được á, thì trong tâm của người đó bị bế tắc thì người đó rất ư là dễ sinh bệnh. Thì đó là những cái nguyên nhân mà sinh bệnh đó. Thì bây giờ Hoàn Công mới hỏi rằng là thế thực sự có quỷ không? Có quỷ thì Hoàng tử Cao Ngao nói rằng là có chứ, mới cắt nghĩa những cái loại quỷ. Thì khi cắt nghĩa đến cái loại quỷ mà gọi là quỷ xà, loại này ở trong những cái chốn mà rằng là đầm trạch mà cỏ cây sùm á, thì bây giờ Tề Hoàn Công mới hỏi cái hình trạng của loài quỷ nó thế nào. Thì đương nhiên là có lẽ thầy Tề Hoàn Công nhìn thấy ở trong một cái chỗ đầm trạch nào đó, đó. Thành ra mới hỏi rằng là vậy thì cái loại quỷ nó hình trạng thế nào. Thì Hoàng tử Ngao bảo nó to lớn đó. Mặc áo tím, đội mũ đỏ. Cái loại quỷ này mỗi lần nó nghe những cái tiếng xe mà rầm rầm á, thì nó thường ha, đó, hiện ra đứng nhìn. Nó ghét mấy cái tiếng động đó lắm. Nó nhìn nhưng mà không phải ai cũng thấy nó. Người mà thấy nó đó là người mà làm nên nghiệp bá ở trong thiên hạ. Thành Hoàn Công nghe như vậy á thì vui mừng và nói rằng là như vậy cái quỷ mà tôi nhìn thấy là chúng là nó rồi. Tại vì theo như là Cáo Ngao mà diễn tả ra thì Hoàn Công thì y như vậy. Rồi thì Hoàn Công mới bắt đầu gọi rằng là có sức đó, ăn mặc quần áo chỉnh tề rồi ngồi trên giường bệnh nó nói chuyện với lại Cáo Ngao cho đến khi Cáo Ngao đi về thì bệnh hoàn toàn dứt. Rồi nói rằng là thiếu phúc á thì mới thấy ma thấy quỷ, những người có phúc á mới thấy. Vô thì không có đồng ý lắm. Vô thì chủ trương rằng là có hai hạng người mới thấy ma thấy quỷ, là một hạng người rất thiện với là một hạng người là rất ác thì thấy. Còn mà cái hạng giữa giữa nó thiện ác giao tạp hỗn độn, nó lúc tối lúc sáng cũng thấy. Thành ra đây là mình nói ác, đây là cái chữ ác theo lối của Phật pháp, chứ không phải là cái ác theo cái lối cái nghĩa của thế gian. Tức là giết người cướp của không thôi mới kêu là ác. Nó ác đây là nghĩa là gọi là vô minh nhiều đó. Nghĩa là tham dục vô minh đủ thứ, với lại cái hàng mà trí tuệ đó, thì hai hàng nó thấy ma thấy quỷ. Hàng trí tuệ cũng thấy ma thấy quỷ nữa. Thành ra hàng có phúc á, với lại cái hàng mà nghĩa là vô phúc á, hai cái hàng nó thấy. Còn cái hàng mà xen tạp ở giữa đó, nửa tranh tối tranh sáng đó, lúc thì tồn lúc thì vong đó, thì cái hàng nó không có đủ khả năng thấy ma thấy quỷ. Thì mình biết rằng là ma ma hay là quỷ gì đó, đó. Thì ở đấy đại sư huynh này với lại ấy chân pháp có đề tới cái vấn đề rằng là tứ ma ở trong Phật giáo rồi. Nhưng mà điều ở đây nó là Tề Hoàn Công là đại khái rằng là thấy thấy ma ở bên ngoài, thấy quỷ đó. Thì cái đó là nó thuộc về cái phương diện rằng là mà mình có thể nói đó là một cái lối thiên ma đó. Nhìn thấy một cái ma như vậy. Thế nhưng mà điều mình phải hiểu rằng là một ma nó là nó bao hết cả bốn ma đó. Phật pháp thường thường như vậy. Thì dù bây giờ mình nếu mà một cái con ma mà bình thường là thiên ma mà đối với kẻ mà hạ đạt đó thì nó sẽ tác động vào trong tất cả những cái ma khác của mình, là chẳng hạn như là vì mình thấy ma bên ngoài mà mình mới năng sinh ra tất cả những cái mà gọi là vọng tưởng, phiền não, bệnh hoạn kiểu vậy. Nó là thuộc về vấn đề của phiền não ma và ngũ âm ma, và thậm chí có thể đến chắc như là tử ma. Thì mình biết rằng một ma đó nó năng sản sinh ra những ma khác, và ngược lại nó thì cái anh mà trong cái tâm của anh nó ma quái á, thành ra vì như thế nó thì thiên ma mới tác động anh được. Thành ra nếu mà nói theo rằng là hàng mà trí giả nó thì hễ mà tâm mà chính á, hay là tâm bình á thì thế giới bình, hay là tâm trực thì đạo tràng, hay là hễ cứ mà nghĩa là tâm mình cho chính á thì không có sợ gì quỷ thần hết, gọi là đức trọng quỷ thần kinh á, thì không có sợ. Là bởi cái lý lẽ rằng là những cái thiên ma nó không có tác động để làm cho mình khởi những cái phiền não ma hay ngũ âm ma hay tử ma ra. Đó. Vì con người ta nó chuộng phúc chuộng họa vô cùng, thành ra vì như thế nó mà nó sợ sệt, nó thấy tất cả những cái gì mà lạ lùng đó, nó kiến quái á, thì nó tự quái, thành ra nó đâm ra nó nảy sinh ra những cái cảm thọ đủ thứ ấy. Cảm thọ với những cái vọng tưởng, vọng hành, vọng thức của nó mới nảy sinh ra như vậy, mới thành ra là một hình thức của ngũ âm ma. Thì trong đó đương nhiên rằng là nó từ nảy ra tất cả những cái cảm thọ lệch lạc như vậy á, thì đương nhiên nó đều thuộc về phiền não hết trơn, đương nhiên nó thuộc. Thành ra nếu mà tâm cho chính á, kiểu như là chính nhân quân tử theo lối của Nho Gia nó, thì cũng có sợ ma sợ quỷ thì cũng sợ. Mà nói theo đạo Phật mà tâm bình hay là tâm trực á, dù nó trực tâm thì đạo tràng, hay là cái tâm nó trực chính trực á, thì đó là đạo tràng. Mà sở dĩ tại sao đó là đạo tràng, nó bởi vì bất động, bởi vì vô phiền vô não, vô ma vô quái ngại. Có ma thì có quái ngại, có quái ngại thì có ma. Tại vì ma là chỉ cho sự chướng ngại, ma là chỉ cho cái sự mà chướng ngại cho huệ mạng, chướng ngại cho chân lý, anh gọi là ma. Phật giáo định nghĩa chữ ma là như vậy. Thành ra hết quái ngại á, thì là ma, mà hết vô quái ngại á, thì vô ma. Thành ra khi mà trực tâm, hay là khi mà rằng là bình tâm, hay là tâm bình, thì đó là đạo tràng, thì thế giới nó bình. Thế cái đạo tràng thật sự khi nào nó cũng như vậy. Thành ra một người mà khi mà họ tu tập, mà họ mà thân tâm của họ chính là đạo tràng á, thì tự nhiên cái tâm nó của họ nó bình, thì cái tâm nó vô ma, tức là vô chướng ngại. Thành ra vô ma, thành ra bất kể thiên ma, ngoại ma nào đó, nội ma gì đều bị diệt hết trơn, là đều không có tác động được. Thiên ma nó chỉ tác động là không phải là nó làm chủ tất cả những cái gây hại cho mình. Giống như rằng là hoàng tử Cáo Ngao này nói, ma làm sao mà hại được quân chủ, quân chủ tự hại mình thôi. Thì tự hại mình thôi, thì mình cũng giống hệt như là Tề Hoàn Công vậy. Ma nó chỉ hại được mình thôi là bởi vì mình có chất ma ở trong đó. Thành ra đó, con ma nó hiện ra đó, nó cũng như là một cái mồi, nó mồi lên nó như ngọn lửa, nó mồi vào một cái ngọn đuốc hay là một cái nến, tất cả những đó là chất cháy. Chứ bây giờ cái bật lửa nó không có thể mồi được vào trong một cái hồ nước được đó. Mà nó chỉ có mồi vào được tất cả những cái mà cùng tông với nó. Thành ra bây giờ mình như là một ngọn đèn cầy, con ma nó hiện lên đó, thì nó bắt cái lửa của nó vào trong cái đèn cầy đó. Thế cái nến đó nó bị cháy. Thì mình cũng phải hiểu rằng là bởi vì mình có chất ma ở trong, thành ra thiên ma mới thành thiên ma. Nếu mà mình mà vô ngũ âm ma thì thiên ma hết phải là thiên ma. Thì thiên ma đâu có làm được cái chuyện ma gì đâu mà kêu là thiên ma. Thành ra dưới mắt của Đức Phật không có ma, chứ không phải là Đức Phật không sợ ma. Mà dưới mắt của Đức Phật đó, ma không có tác động gì được với Phật hết. Ma mà tác động với người ta cho nên mới gọi là ma. Còn nếu không tác động được á, thì ma có thành nổi đâu, không thành ma được. Thành ra dưới mắt của Đức Phật hay là Bồ Tát hay Tổ sư gì, nó là vô ma vô chướng. Vô chứ không phải rằng là, chứ không phải là có ma mà sợ. Mà vô ma đây không có nghĩa rằng là không có con ma con quỷ, mà không có tất cả những sự chướng ngại như vậy. Cho nên bản thân của con ma nó chỉ là con ma vì cái tâm ma của con người, nhưng nó hết không thể là con ma được nếu mà tâm con người không có ma. Thành chữ vô ma ở đây là chỉ cho cái nghĩa như vậy, vô ma vô chướng của Phật pháp. chứ không phải nói vô ma là không tin có ma một cách có vẻ rất ư là khoa học. Mà Phật pháp cho là như vậy, một khi mà cái tâm của mình nó bình hay nó trực á thì đương nhiên là vô ma vô chướng, và vô chướng thì vô ma, mà vô ma thì vô chướng, cho nên ma đó nó không còn có một cái gì đó tác dụng được mình hết. Thành ra nó không phải là ma. Thành ra vì vậy mình nhìn một con ma hay mình nhìn một con người nó cũng y nhau, chỉ thấy nó là một chúng sinh cần độ thôi. Mà một chúng sinh nó với cái ma tâm của nó đó, không hại được Đức Phật. Thành ra với tất cả những cái ma tâm của Đề Bà Đạt Đa, của Ương Quật Ma La, của A Xà Thế, thậm chí đến súc sinh như là con voi, thấy đều không hại được ngài, không làm chứng ngại được. Thành thiên ma làm cũng được, ngũ âm ma làm cũng không được, mà ma ngoại ma làm cũng không được. Thành ra với cái vấn đề đó là cái tâm bình của Đức Phật ấy, tâm trực tâm của Đức Phật ấy, thì tất cả những cái tâm đó nó trở thành là vô ma, vô quái ngại. Cho nên một khi mà mình sợ ma á, là tâm mình nó có ma. Còn nếu á, mà tâm trực á, hay tâm bình á, thì không có sợ ma. Tại vì ma làm gì được mình, cũng có thể mình chẳng làm được ma, ma cũng chẳng làm được mình. Thế nó cũng giống như là mọi sự vật vậy nào. Bây giờ chẳng hạn thì dù mình đó với mình gọi rằng là chẳng có một cái tương hại gì với nhau hết. Hay sao Đức Phật cũng chẳng hại ma, chẳng diệt, nói Đức Phật độ, chuyển hóa. Mà chính Đức Phật chuyển hóa ma bằng lối nào? Bằng lối ngài từng chuyển hóa ngũ âm ma của ngài, ngài từng chuyển hóa tử ma, phiền não ma của ngài, cho nên ngài chuyển hóa thiên ma được. Ngài chuyển hóa thiên ma là cũng làm cho thiên ma chuyển hóa mọi cái ma của thiên ma, tức là mọi cái ngũ âm ma của thiên ma, mọi cái tử ma, phiền não ma của thiên ma, thì thiên ma được độ. Thành ra cảnh giới của Đức Phật không có ma, không phải giống như là cảnh giới của các vị thượng đế giáo chủ của các tôn giáo khác là quanh năm suốt tháng phải đánh nhau với ma. Còn cảnh giới của Đức Phật không có ma, có ma đâu mà đánh. Đức Phật vô hiệu hóa toàn bộ ma hết chứ, đánh đâu có đánh nhau với đâu. Nhưng mà thượng đế không đủ khả năng để mà vô hiệu hóa ma lực, thành ra phải đánh nhau với ma. Thành ra thượng đế khi nào cũng nhìn thấy rằng là có ma là kình địch của mình. Còn dưới cái mắt nhìn của Đức Phật thì với cái tâm bình và tâm trực như vậy, không còn một thiểu pháp nào gọi là ma hết, không còn một cái chút chướng ngại nào gọi là ma hết, chẳng còn một chút chướng ngại nào, tâm vô quái ngại thì đương nhiên là phải vô ma. Mình phải hiểu tất cả những cái khi mà mình học Phật hay là mình tư duy á, thì đương nhiên mình phải linh động để mà mình suy nghĩ như vậy. Ma mà đạo Phật khi nào cũng định nghĩa ma là những cái thứ mà làm chướng ngại cho huệ mạnh, chướng ngại cho sự tu hành, che mờ chân lý, nó gọi là ma. Mà một khi cái tâm của Đức Phật thấu tỏ chân lý mà là tâm vô quái ngại thì làm gì còn có ma nữa. Với cái tâm như thế, tại sao Đức Phật nhìn thấy là vô ma, vô chướng, không có ma quái. Nhưng mà có, nhưng mà vô, thấy con mắt của Đức Phật mà. Thành ra có đó là phương tiện pháp mà nói thì có, nhưng mà nơi cứu cánh á thì vô. Tức là khi mà người thượng đạt đó thì vô ma, mà khi kẻ hạ đạt đó thì hữu ma. Thành ra Đức Phật nó khi nào cũng có một cái nhìn đồng thời nhất loạt của ngũ nhãn, cho nên Đức Phật vẫn có cái nhục nhãn của chúng sinh để thấy ma theo nghĩa của chúng sinh. Và Đức Phật đồng thời vẫn nhìn theo cái con mắt đó, Phật nhãn của ngài, để thấy là vô ma vô chướng, bình đẳng. Đức Phật vẫn nhìn dưới con mắt của pháp nhãn đó, để thấy ma chỉ là một cái công cụ thôi, để mà đôi khi dùng nó để mà độ sinh nữa, hóa độ chúng sinh nữa, cho nên mình mới thấy Bồ Tát cũng hiện tướng đó, ma tướng quỷ như thường. Bồ Tát cũng hiện, tức là tướng dữ. Hành ra Đức Phật có đầy đủ, khi nào ngài nhìn một cái pháp nào ngài cũng nhìn dưới, mình nói chung á là ngũ nhãn, còn mình mà nói một cách chi tiết nữa đó, là thiên nhãn, tức là thiên thủ thiên nhãn đó, đó. Chứ không phải là thiên nhãn là thiên là trời đó, thiên đây là ngàn, là ngài nhìn dưới đủ mọi cái góc cạnh và thấy không sót. Có nghĩa là đồng một lúc Đức Phật nhìn, Đức Phật thấy cái nhìn của Viên Dũng, thấy cái nhìn của Tịnh Hạnh, thấy cái nhìn của Viên Chiếu, thấy cái nhìn của Trung Châu, vân vân. Tức Đức Phật nhìn đồng thời như vậy, cho nên tay nào tâm trí làm sao Đức Phật biết, tại vì Đức Phật biết cái nhìn của tay đó, Đức Phật thấy được cái nhìn của cái người đó. Thành ra Đức Phật mới nhìn bằng thiên nhãn như vậy. Anh Bồ Tát còn nhìn tôi bằng thiên nhãn, nhưng mà tại sao? Tại vì Bồ Tát học vô lượng pháp môn, diệt trừ trần sa cấu. Thành ra vì như vậy nó trần sa nhãn là chiếu kiến trần sa pháp môn hay trần sa phiền não. Thành ra cái thiên nhãn nó là chỉ cho là hầu hết các vị Bồ Tát, mà người ta chỉ có lấy ngài Quan Âm làm tiêu điểm, nhưng mà kỳ thật ra thì vị Bồ Tát nào cũng có cái thiên nhãn như vậy hết. Như vậy thì mình hiểu rằng là hễ mà tâm bình nó thì ma chẳng có động đậy gì hết. Tề Hoàn Công khi thấy ma đó, thì sợ sệt, thì cái tâm nó cũng giống như tâm mọi người ta, cho quỷ là một cái điểm bất tường, cho ma quỷ gì đó là một cái gì đó sợ hãi cực kỳ, là bởi vì có ma tâm ở trong người. Cho nên vì cái sợ hãi, vì cái ma tâm nó ở trong người, nó tự sợ hãi rồi tự bệnh, hoặc là tự khóc, hoặc là tự nghe là đau khổ, thì mấy cái đó là tự hết. Chứ con ma đã làm gì đâu mà khóc, con ma đã làm gì đâu mà đau khổ. Có nhiều tay thấy ma là khóc lóc trùng mình đó, rồi sợ, mà con ma đã làm gì đâu. Thành ra mấy cái đó là tự mình hết. Thành ra Hoàng tử Cao Ngao mới nói rằng là tự hại mình. Tự hại là như vậy, tự hại có nghĩa rằng là đó, sợ quá nó thì nó thành một cái gọi là uất kích, cái khí uất kích nó tán ra rồi nó không tụ lại được nữa. Thành ra cái tinh lực bị tổn hao vô cùng, cho nên mệt mỏi rời rãi hết cả người. Rồi thì nó mới sinh ra mấy tất cả những cái mà khi mà là nó tán mà nó lại không có tụ, và tinh lực nó suy hao, thì khí nó có thể một là dâng lên, hai là hạ xuống. Thì nó sẽ sinh ra tất cả những cái chứng bệnh, từ những cái bệnh gọi rằng là sân, cho đến những cái bệnh gọi rằng là quên, và rồi thành tâm bệnh. Thì tất cả những cái đó là thuộc về vấn đề là hồi nãy mới nói là nó mồi vô ngũ âm ma. Thì đó là tất cả những cái cảm thọ đó của mình, những cái tưởng đó của mình là ma đấy. Ma của ngũ âm nó làm nhiễu thân tâm. Thành ra thân thì kiệt bệnh, tâm thì hoảng hốt, thân thì mệt mỏi. Thành ra cái đó có phải là không, đâu phải là ma làm. Cái đó là ngũ âm ma, con ma ở trong người ấy tự làm. Những cái vọng thọ, vọng tưởng, vọng hành, vọng thức tự nó tạo. Thành đó là hạ đạt. Thành ra đó là những cái kẻ mà gọi rằng là thấy ma, thấy quỷ nó đó, là đều gọi rằng là vọng hết ạ. Từ vọng cho đến cả cái mà gọi rằng là bây giờ vọng sợ cũng là vọng. Tại vì con ma chưa làm gì hết mà tự nhiên sợ, tức là vọng. Mà sư phụ đã từng kể cái chuyện mà anh quan mà bị chú Di Tam Tộc nữa, mà anh chạy trốn chối chắc, rồi tối đến anh mò vào trong một cái miếu hoang anh ngủ, nửa đêm á anh phát giác là trong miếu hoang nó có ma, có quỷ. Anh thấy con quỷ, anh sợ hãi cực kỳ vậy đó. Cái con quỷ nó nhìn anh chừng chừng, mà nó thấy anh sợ đến mặt tinh thần hoảng hốt, nó tức cười quá. Cái nó nói chứ tôi làm gì mà ông sợ. Đó. Anh run lập cập nói ra lời. Nó nói về tôi nghĩ ông lầm rồi. Đó. tôi chưa có làm gì ông hết mà ông sợ hãi đến như vậy. Nhưng mà ông nghĩ xem tại sao ông phải lưu lạc đến xứ này, tại sao ông phải ngủ ở trong cái căn miếu hoang của tôi này. Đó. Gia đình ông tan nát, vợ con bị chém giết, quỷ làm hay người làm, mà tại sao ông sợ người? Còn quỷ đã làm gì ông đâu mà tại sao ông phải sợ? Đúng. Tại sao hồi nãy trở lại dù mới nói là mình biết rằng là khi cái tâm của mình nó có một cái chút tà vậy á, còn một chút tà vậy hay là nhiều tà vậy á, thì nó tương ưng sợ ma sợ quỷ kia lắm. Mà tâm bình với tâm trực á, với lại tâm chính á, không sợ. Thì giải thích rồi lý do tại sao đấy, thì không sợ. Cho nên cái vấn đề cái tu hành đó là tu cái tâm của mình cho nó chính đi, cho nó trực đi, cho nó bình đi, thì sẽ thấy ma quỷ mà không sợ. Không lẽ Đức Phật sợ ma? Đức Phật bảo độ đâu chứ đừng có nói Phật xuống cái cõi ma độ nha. Không lẽ Đức Phật nói như vậy? Thành ra cái chị Xích Sặc Lô nhà ta mới nằm mơ mới thấy rằng là chị bị ma đuổi chạy thục mạng, chị thấy xa xa có Đức Phật, chị chạy tới gần Phật thấy con ma đuổi chị, Phật chạy trước chị thấy sau. Thành ra người sao thì Phật nấy, người mà đã sợ ma thì Phật của người đó cũng sợ ma. Thành ra niệm Phật vô ích, tại vì Phật của mình đang niệm nó cũng sợ ma. Phật bảo thôi con gặp ma cũng sợ mình đi, mình kêu Phật chi Phật cũng sợ lắm. Thành ra đã sợ ma rồi niệm Phật vô ích thôi. Niệm chính á, niệm trực á. Đó. Còn khi đó mình niệm Phật là mình chỉ tưởng tượng là Phật cũng như là một ông thần linh hiện ra để bảo vệ mình. Thành ra mình niệm Phật như thế mới linh, và mà mình cũng vẫn sợ như thường. Mình niệm cho chính, cho trực á, cái chính cái trực đó là Phật đấy. Đó. Cho chính tâm vào, cho trực tâm vào thì không sợ, thì hết sợ ma. Cho nên Hoàn Công á về mới tự bị những cái như thế, tự mình làm hại mình, cho nên cáo ngao mới nói như thế, mới nói rằng là đó là chỉ là quân chủ tự hại mình thôi, cho nên mới sinh ra đủ thứ bệnh như thế. Nhưng mà Hoàn Công thì trong lòng sợ hãi chưa hết, thành ra mới hỏi rằng là thực sự có ma có quỷ không. Mà trong lòng Hoàn Công thì hy vọng là anh này nói là đó là mắt mình mờ thôi, không thấy nhưng có ma quỷ đâu để cho nó đỡ sợ. Đó. Thế nhưng mà cáo ngao này rất là một cách nhá, là xác định nhận chân ghê lắm, mà trả lời là có chứ, mà còn kể ra ma này ma nọ ma kia, ma ở dưới bếp nhớ tên chưa. Đó. Còn có loại ma trên chánh điện nữa là thiên ma. Rồi đủ loại ma hết á, thế kể cho ông này nghe đủ loại ma hết, rồi diễn tả là cái con ma ở cái chỗ mà cái bờ, nghĩa là lau sậy, bờ đầm lau sậy đó có một cái loài ma đó, nó ủi xa đó. Rồi thì Hoàn Công mới gượng dậy mà hỏi rằng là thế dám hỏi tiên sinh chứ cái hình dạng của cái con quỷ xà nó, quỷ quỷ xà nó như thế nào. Thì khi mà rằng là cáo ngao diễn tả hình dáng của quỷ xà ra thì mà lại còn nói nhấn mạnh một điều rằng là chỉ có những người làm linh nghiệp bá chủ thì mới thấy con quỷ đó thôi, tại con quỷ đó không phải ai cũng thấy được. Đúng, ma quỷ bình thường mình thứ tép riêu cũng có thấy nổi đâu. Đó. Một là nghĩa là gọi rằng là cái tâm nó trong nó bần tiện vào, nó đê tiện vào nó thì thấy. Còn hai á là tâm cho chính vào thì thấy. Còn mà làng chàng thì chỉ có thấy ma làng chàng. Đó. Không có thấy được đâu, mà ở đó mà lo mà sợ. Đó. Thành ra chỉ có cái tay mà có cái nghiệp bá, được cái tay đủ cái phúc để thấy nó thì mới thấy nó được. Anh ra người mà có một cái phúc, có một cái đủ một cái gì đó thì thấy được quỷ á, nó cũng tượng trưng cho nó có là ác quỷ với thiện quỷ. Nó có những cái quỷ mà gọi rằng là quỷ vương, vô độc quỷ vương gì vân vân, mình xem ở trong kinh Địa Tạng nó là ủng hộ Phật pháp này nọ. Còn có những cái thứ quỷ mà đi là khủng bố thiên hạ, còn những có thứ quỷ mà hộ pháp. Anh ra quỷ thần cũng vậy, thần có nhiều hung thần, ác thần, mà cũng có nhiều thiện thần. Thành vì rằng là khi mà Tề Hoàn Công đó có cái nhân duyên như vậy, cho nên Tề Hoàn Công mới thấy được. Thì khi Tề Hoàn Công nghe như thế đó thì đổi sở làm vui, là bởi vì tâm lý con người không hẳn người ta sợ ma đâu, không hẳn người ta sợ ma sợ quỷ đâu. Người ta sợ ma sợ quỷ là bởi vì người ta sợ người ta bị hại. Nhưng nếu một khi người ta biết ma và quỷ có lợi cho người ta thì người ta hết sợ. Đấy. Thì người ta vui mừng hớn hở, thì người ta hớn hở với tất cả những cái lợi. Thì cái lợi đó dù là quỷ hay ma người ta cũng hớn hở thôi. Thì giống như ở cuộc đời cũng vậy, khi người ta chọn lựa hay người ta hành động, người ta có thể không phải rằng là người ta nói người ta sợ ma nhưng mà người ta làm nghiệp của ma, người ta theo hạnh của ma, người ta theo nguyện của ma, người ta theo nghiệp của ma nhất thiết, mà người ta cứ nói người ta sợ ma, cho nên có nhiều khi mình nghe nó mâu thuẫn hết sức rồi. Toàn là ma quân, ma dân, ma đồ mà lại cứ mở miệng nó nói sợ ma. Đó. Mà là cái gì cũng cắn chặt với ma hết trơn. Hành theo hành của ma. Hành của ma là hành gì? Là những cái hành mà tạo ra tất cả những cái phiền não, tạo ra vấn đề của tử vong. Đó. Làm hại thiên hạ, làm hại chúng sinh, sát sinh hại mạng. Đó. Tranh chấp và thú tiêu kẻ khác, tất cả những cái nghiệp đó là nghiệp của ma, làm cho thiên hạ gieo rắc phiền não, làm cho thiên hạ ngũ âm ma của thiên hạ nó hấy hừng. Vậy đó tức là đồ đệ của thiên ma, học trò của thiên ma. Vậy đó mà cứ hô rằng là tôi sợ sư phụ tôi lắm, mà đáng lẽ phải nghĩa là ngày đêm lại mà trông mong sư phụ hiện ra cho con được chiêm ngưỡng dung nhan. Mà ngay đêm học theo, mà không biết rằng là mình đang còn hành và đang còn tạo tất cả những cái nghiệp thành ma. Anh ra thiên hạ nó như vậy, hễ mà có lợi á thì ma cũng được, hễ mà vô lợi á thì thánh mình cũng từ chối. Cho nên cẩn thận, tại vì mình cũng từ chối Đức Phật nhiều lần lắm, cho nên cẩn thận. Mình từ chối lời dạy của Đức Phật nhiều lần lắm, mình từ chối hành của Đức Phật vô số lần, mình từ chối cái nghiệp đó, của chư Phật chư Bồ Tát cũng vô vạn lần, thành ra mới trôi nổi ở trong cái cảnh giới của ma đấy, cảnh giới của tứ ma. Nếu không đâu đến nỗi. Thành ra con người ta nó chỉ có, nó không có phải rằng là cái vấn đề mà là một cái tâm bình tâm hay là trực tâm, chính tâm đúng nghĩa, mà nó chỉ là một cái tâm vụ lợi mà bất vụ nghĩa. Thành ra là tiểu nhân vụ lợi mà quân tử thì vụ nghĩa, nói theo Nho. Thành ra Đồng Trọng Thư mới nói rằng là thiên hạ nó chỉ biết theo cái lợi để nuôi thân mà nó bỏ đi cái nghĩa để nuôi tâm. Nói cái nghĩa to hơn cái lợi nhiều, tại vì tâm lớn hơn thân, quan trọng hơn thân. Nhưng mà chả chắc. Vô minh cho nên chỉ thấy cái lợi được thôi mà không thấy được cái nghĩa. Thành ra nếu mà nói qua cái câu chuyện này thì những cái mà để mà mình suy nghĩ thì Hoàn Công sẽ hớn hở và vui mừng liền khi thấy rằng là con quỷ đó có lợi. Và hết sợ. Và chính cái ban đầu cái sợ đó là nói lên cái tâm mà chưa có được gọi thằng là chính nhân lắm. Xong rồi đến cái kết cuộc lại càng cho thấy như vậy nữa, tức là chỉ thấy như thế, chỉ thấy cái rằng là rồi thôi, nếu mà quỷ có lợi nữa thì mình cũng welcome. Đó. Mình cũng đón tiếp một cách nghĩa là nồng nàn tiếp nhận. Anh chính cái vấn đề rằng là mình chỉ tiếp nhận nếu mà có lợi, bất kể đó là quỷ hay là Phật. Nhưng mà mình nghĩ Phật thì đem lại, nói theo Nho ra thì Phật đem lại một cái nghĩa lớn cho mình, nghĩa nhỏ còn không thấy, làm sao thấy nghĩa lớn. Hãy rất luôn luôn từ khước, giống như đứa trẻ một đồng từ khước nắm vàng mà lấy nắm kẹo, y chang vậy thôi. Anh có thể cái bài học của cái câu chuyện này để cho mình nhìn thấy tất cả những cái vấn đề gọi rằng là khi mình tu tâm thì cái tâm của mình nó phải như thế nào, và mình xét nét cứu xét tâm tính ở cái chỗ như thế nào. Mình có nhìn sao được ngũ âm ma không? Cho nên sư phụ mới nói là trí tuệ mới thấy được ma. trí tuệ mới thấy được cái phiền não ma, mới thấy được ngũ âm ma, mới thấy được tử ma, và khẳng nhiên thấy thiên ma chứ. Không có trí tuệ thì không có ma nào nhìn ra, thiên ma hiện xuống mình cũng theo nữa, mình thấy có lợi cho nên bán linh hồn cho quỷ để mà mua lợi trước mắt. Cái đó là cái chuyện mà ngàn đời. Vì như thế đó mà đạo cao đức trọng á, thấy ma. Và vô minh cực kỳ á thì cũng thấy, thấy mà cũng thấy, tức là thấy nó là lợi, thấy đó nhưng mà cho nó là lợi. Tất cả những cái mà thiên hạ cho là lợi đó, mà thiên hạ ham lợi, ma cả. Thực sự mà nói thì ma cả. Đấy, tất cả những thứ đó là chướng ngăn cái trí tuệ hết chứ. Người tu mà thua trận cũng chỉ vì những cái vấn đề như vậy thôi. Tức là có nghĩa rằng là mình không có cưỡng nổi là tất cả những cái gọi là tài sắc danh dục thùy ở trong cái cuộc sống của mình. Và mình phải đối xử tài sắc danh thùy, mình chỉ coi nó là một cái nhân duyên, có đến thì sẽ có đi, không phải là một cái của cải vĩnh hằng, không phải là một chỗ cho mình trụ tâm vào để bảo vệ, để duy trì. Không sợ ngũ dục mà không mê ngũ dục, và chỉ coi ngũ dục giống như là một cái mà nhân duyên, nó có đến thì có đi, mà mình không có bận tâm lắm với những cái khách khứa đến đi. Nó đến mình cũng chẳng có tâm mời, nó đi mình cũng chẳng có tâm luyến lưu, cứ vô tâm với nó, tức là gọi là tâm bình. Còn động tâm với nó đó là tâm nó bất bình rồi. Trực tâm với nó là thấy rõ cái thật về nó và đối xử với nó bằng chính cái thật thẳng thắn, thì tự nhiên tất cả những thứ đó là Phật pháp thôi. Thế đó là cái sự đạo tràng thôi. Cho nên khi mà mình tu thì sư phụ mới nói, nếu mà sợ ma sợ quỷ á thì cứ niệm trực, niệm chính đi, là niệm cái sự ngay thẳng của mình á. Là tại sao mình phải sợ, tại sao mình phải sợ ma sợ quỷ? Sư phụ, cái hồn mà trước khi xuất gia mình sợ ma thuộc loại táo bạo. Nếu mà thi người mình cũng huy chương từ huy chương vàng đến huy chương đồng ở trên thế giới chứ không phải chơi đâu đó. Thế là nếu nửa đêm mà ngứa mà dám gãi, mà khi nào mà mình gặp tay nào mà chở mình á thì mình phải gãi cho nhanh thôi, mà tay kia ngưng chở mình á thì mình cũng ngưng gãi, tay đang để vậy là để vậy đó. Mà từ cái thời xuất gia xong cái tự nhiên nó không sợ là không sợ. Tại sao kinh niên là cái người ở một mình, mà không phải sư phụ không thấy, thấy khẳng định đó. Ở chùa Quan Thế Âm cũng thấy, chùa Cung Việt cũng thấy, chùa Thiện Minh cũng thấy. Mà ở ngay Quân Minh này cũng thấy đó. Nhưng mà sư phụ có sợ đâu, mình đâu có sợ đâu. Mà tại vì mình sợ nhiều thứ ma khác hơn, mình sợ những cái ma xung quanh mình hơn. Đó là mình sợ ma kia, ma mà thỉnh thoảng mới hiện đó, là ma dưỡng chơi đó. Mấy cái ma mà hay xung quanh mình á, thân thiện với mình á, kề vai ấp má với mình á đó, kẹp cổ mình, mấy ma đó mới đáng sợ. Mấy ma mà mình kết thân á, mình giao hảo thân ghê lắm, ngày nào mình cũng phải rong chơi với nó đó, mấy ma đó sư phụ sợ hơn. Ma kia mắc gì mình sợ, chẳng mấy may sợ hết. Anh cứ như vậy thì mình phải có một cái gọi rằng là khi mình tu hành mình phải suy nghĩ như vậy nhé. Mình suy nghĩ mình á thế tâm tà thì tự nhiên sợ ma sợ quỷ, còn nếu mà tâm chính á thì không sợ, không có gì để sợ hết. Cho nên cứ niệm đi, niệm chính, niệm trực đi, cho tâm nó chính, cho tâm nó trực thì tự nhiên không sợ thôi à. Và tự nhiên rằng là ma đấy, đối với thiên hạ là ma đấy, nhưng mà dưới con mắt của mình, nếu mà mình tu được đến cái mức mà trực tâm hay bình tâm, không phải ma. Thiên hạ nói là ma đấy, nhưng mà mình thì nói theo thiên hạ thì gọi theo cái danh từ cho thiên hạ nó hiểu thì nói là ma. Thế nhưng mà còn tự mình mà kết luận đó, phải ma. Thành ra ma nào đến với đức Phật, ma vương làm bạn đạo, mình nhớ câu đó chưa? Đó. Thế ma vương cũng làm bạn đạo của đức Phật nữa, mà ma nói gì? Nếu mà nó vẫn là ma thực thể, nó vẫn là ma thiệt, thì hóa ra đức Phật nó cũng là ma, ma chơi ma chơi. Đó. Nhưng mà mình phải hiểu là dưới con mắt của đức Phật nó thì ma nó trở thành thiện lương, tại vì là người giúp đỡ đức Phật. Mình phải hiểu tất cả những ý nghĩa như vậy. Như vậy thì đức Phật nó là niệm, hay cái người tu hành nó mà theo đức Phật, tức là mình nhận đức Phật đó mà mình có từ chối đức Phật, là mình nhận cái vấn đề của trực, của bình, của chính đó. Hay là nói theo cái thuật ngữ của Huệ Năng là mình phải tu hành và chấp nhận những các giác chính và tịnh, là phải ba điều đó. Còn người ta đó là hết cái gì có lợi thì làm, cho nên ngay chính người tu cũng phải hết có lợi thì làm, chính mình cũng phải. Cho nên Đức Phật mới bảo là thấy lợi thì đừng có xen nhúng tay vào. Cho nên Đức Phật mới dặn như vậy, chính Đức Phật cũng nói như thế. Nhưng mà trong cái đời sống của mình tính toán thì suy nghĩ gì là toàn là lợi không à? Toàn là nghĩ lợi không à? Nghĩ lợi với lại nghĩ cái gọi là hòa cái dục của mình, tức là cái muốn của mình muốn cái gì, mình muốn gì là mình làm những cái như thế, và mình bất chấp, không có bao giờ cứu xét rằng là nó có hợp đạo hay không hợp đạo. Ông có nghĩ giống như là Mạnh Tử nói, nếu mà rằng là không đúng với điều nghĩa đó thì đến một hạt gạo cũng không nhận, và nếu mà đúng với nghĩa đó, thì người quân tử được quyền thụ hưởng những cái mà thiên hạ cúng, tức là vua chúa cúng cho Mạnh Tử. Thì mình biết cái chuyện mà Mạnh Tử nó mà nói chuyện với lại anh đệ tử là Bành Canh rồi đó. Đó, khi mà Bành Canh nói rằng là đó, quân tử là ngồi không ăn không như vậy có phạm lỗi không, thì mình tu sĩ giống như quân tử của Mạnh Tử nói vậy đó mà. Nhưng mà nếu mà rằng là ăn rồi cứ chỉ có nghĩ theo lợi thôi mà làm, rằng là quy y với quỷ, không phải quy y với Phật. Còn quy y với Phật là từ khước quỷ. Anh ta quy y Phật rồi thì không có quy y thiên thần quỷ vật, mà đây để suốt ngày quy y thiên thần quỷ vật mà không có quy y Phật. Thành ra phải đọc ngược lại là quy y thiên thần quỷ vật rồi thì bất quy y Phật. Đó, nếu mà đã quy y Phật thì phàm làm chuyện gì thì phải suy nghĩ theo theo đạo, tức là theo có lợi cho chúng sinh hay không, chứ không có nghĩ theo mình. Nhưng mà mình cứ nhìn coi, một cách quét mắt mà nhìn thôi, thì đại đa số là chỉ làm theo lợi thôi, mà không có làm. Nếu mà vì lợi ích chúng sinh mà mình phải cử động cái thân này á, không làm đâu. Bây giờ nếu mà vì lợi ích mọi cho mọi người mà mình phải đứng dậy đi rót trà hay đi gì, thì cái đó mình cảm thấy rằng là mình mà làm cái chuyện đó sao? Mình là phải ngồi để mà người ta dâng trà, chứ mình mà đi rót trà cho đại chúng, cho thiên hạ hả? Đó là quy y thiên thần quỷ vật đấy, đó là quy y ma. Thành ra cái bài học ở đây là những cái điều mà mình có thể mà nhấn mạnh được là ở những cái điểm như thế. Những cái điểm là sợ ma là một cái tâm tà đó. Rồi về sau này chuyển, tức là ma cũng chơi nữa, tức là cũng vui mừng hớn hở, nó có lợi, là lợi. Nhưng mà Phật Pháp thì đương nhiên là không như thế, cho nên không cứu sát tâm tính đó. Tu hành nhiều đời, dù là cạo đầu ăn chay gõ mõ tụng kinh như vậy thôi, mà bao nhiêu năm tháng nó không có tiến bộ được một mảy may, một tí xíu nào, một cái thiểu pháp nào về trí tuệ, tại vì chưa từng quy Phật, quy thiên ma quỷ thần không. Mà cái câu mà cứ nói rằng là đệ tử quy Phật bất quy thiên thần quỷ vật, không hành được. Và ở những cái đi lái ở trên. Rồi câu chuyện tiếp. Còn nữa hả? Nếu mà chuyện tiếp nữa thì ngắn gọn thôi, là lại một lần nữa nước Tống. Tống là một cái nước mà hay hồi xưa vào cái thời mà Xuân Thu Chiến Quốc hay bị coi rằng là những cái chuyện gì mà ngớ ngẩn đó là đều là Tống hết. Thì câu chuyện này là người Tống á, nhá, giả con. Thế còn ở nước Tống có một người trước khi mà gả con gái về nhà chồng á, thì dặn dò con gái rằng là tuy rằng là con hôm nay đó là lấy chồng, thế nhưng mà chưa chắc gì đã sống với nhau cho đến răng long đầu bạc. Cho nên vì như vậy mà lỡ may mà nếu có ly hôn đi chăng nữa đó, thì con trước nhất đó là con cần phải trong đời sống cần phải rằng là tích xúc của cải. Nếu mà của cải mà riêng tư của con mà nhiều quá thì về sau này con có muốn tái giá cũng rất dễ thôi. Cô con gái này nghe lời cha dặn dò, cho nên khi mà về nhà chồng đó, thì cô này thường hay lấy những cái của công làm cái riêng tích xúc. Và khi mà bố chồng phát hiện ra được những cái hành vi mà trộm cắp kiểu như vậy thì vô cùng là tức giận, cho nên đem cái vấn đề này ra nói với lại bố của cô gái và đuổi cô này trở về quê cũ. Thì ông bố khi thấy cô gái này trở về nhà mà mang theo rất là nhiều bảo vật, cho nên ông này á không những không có thấy được cái lỗi rằng là mình đã không có dạy con mình đúng cách, mà lại còn ngược lại lại cho rằng là mình là người mà nghĩ xa và thấy rộng, cho nên rất ư là hí hửng vui mừng. Mà ông ta không có biết rằng là ông ta lại cho rằng là đó mình có một cái vấn đề rằng là dự phòng rất là cao xa, mà không hiểu rằng là chính những cái vấn đề mà cứ lấy của công làm riêng tư như vậy đó mà con gái mới bị đuổi. Thì xem cái câu chuyện này á thì người ta sẽ thấy rằng là đó, cái sự cái lý đó nó hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Rồi không nhìn theo nho không cái nhìn theo Phật, nhìn theo nho là cái mà hơi hơi tương cận với cái mà Tâm Tạng mới nói tới á, tức là đây nó cũng là một cái bài học để thấy cái vấn đề rằng là khi mà vua mà hỏi Khổng Tử ba lần mà Khổng Tử đều không đáp, là hỏi rằng là một người bầy tôi đó mà tuyệt đối nghe vua với một người con mà tuyệt đối nghe cha có đủ gọi là trung hiếu hay không, hỏi ba lần Khổng Tử đều không đáp. Thì khi mà Khổng Tử đi ra ngoài rồi á, gặp Tử Cấm, thì Khổng Tử mới đem cái lời hỏi đó hỏi Tử Cấm. Thì Tử Cấm bảo còn nghi ngờ gì nữa, quả là trung quả là hiếu. Khổng Tử mới nói với lại Tử Cấm rằng là ông chẳng biết gì hết. Tôi nghe nói đó, vua của một nước vạn thạng, tức là nước lớn, tức là thạng đây là chỉ chiếc xe, tức là có vạn cỗ xe. Nếu mà có chánh thần 7 người á, thì làm nên nghiệp bá. Nếu vua một nước mà thiên thắng á, mà có chánh thần 5 người nó, thì vua đó không bao giờ mất nước hết, không bao giờ làm điều sai trái hết đó. Nếu mà ông vua mà một cái nước nhỏ hơn mà có chánh thần 3 người á, thì ông vua đó không bao giờ bị xâm lăng, bị sâu xé mà giữ gìn được đất nước của mình. Nếu mà người cha mà có chánh tử á, thì người cha đó không bao giờ phạm lỗi. Tức là vậy thì vậy ý Khổng Tử là thế nào? Ý Khổng Tử có nghĩa là phủ nhận cái vấn đề là tuyệt đối nghe vua là trung mà tuyệt đối nghe cha nó là hiếu đó. Mà Khổng Tử dùng chữ chánh, chánh thần, chánh tử, tức là người biết can, người biết can ngăn vua mới là trung, người biết can ngăn cha mẹ đó mới là hiếu, chứ không phải tuyệt đối nghe. Như vậy thì những cái quan niệm ở cuộc đời mà người ta cứ nói ta sắp đặt nhau ra đó, mà người ta nói rằng là trung với hiếu theo cái kiểu như vậy, là ngay chính bản thân Khổng Tử cũng phủ nhận qua câu chuyện đó rồi, qua câu chuyện mà đàm thoại với Tử Cống đó, là Khổng Tử đã bác cái tinh thần đó rồi. Mà về sau này thì từ khi mà từ nhà Tống gọi là Tống Nho đó, thì gọi là tuyệt đối như vậy, tuyệt đối nghĩa là nghe vua mới tuyệt đối phải hiếu, mới tuyệt đối phải như thế hết trơn. Nhưng mà chính Khổng Tử đó là chủ trương như vậy, cho nên vì như vậy đó mà ngài Trí Giả cũng không nghe bố. Khi mà ông bố trước khi chết mà chỉ có nói một điều là ao ước rằng là đừng có đi tu mà phải làm quan nối dõi, mà nói với người anh của chị giả nữa là nhất định đừng bao giờ để cho em của con đi tu xuất gia. Nhưng khi ông bố chết rồi thì chị giả nhất định làm theo ý cha. Mà ông anh khuyên không được, nó phải nhờ ông cậu. Ông cậu sau một lúc đàm thoại riêng, đóng cửa, hai cậu cháu ngồi nói chuyện với nhau thôi, thì ông cậu mở cửa ra và nhìn người anh của chị giả ngồi bên ngoài chờ kết quả và nói thôi để nó đi tu đi. Và nhờ vậy chí giả lên đường đi tu và mới thành chí giả. Thì chưa chắc rằng là, mà chính cái như vậy nó thì mới báo hiếu được, mới gọi rằng là, nếu nói theo cái tinh thần, nó đương nhiên một cái người tu là người đó báo hiếu, người đó biết tri ân thì người đó biết báo hiếu. Người đó không có phải là chỉ có nuôi cha mẹ một đời và cúng cha mẹ cho đến khi mình chết, mà cái người đó biết báo thâm ân của cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, thì nó đương nhiên hiếu hơn chứ. Thì cái cô này á, thì là đó là một cái mặt, là khi mà nghe cha tuyệt đối bị người ta chê cười. Mà nếu nói theo một cái tinh thần hiểu lầm của thế gian á, đại hiếu. Mà tại sao lại tự nhiên lại thành ra là một cái câu chuyện mỉa mai cho cuộc đời vậy? Một con người đại hiếu, thành ra rõ ràng câu chuyện này cũng chứng minh hùng hồn trong những cái lời lẽ của Khổng Tử nói. Đó đâu phải tuyệt đối nghe là hiểu. Như vậy Khổng Tử quả là bậc thánh ấy, tức là nhìn thấy đó. Anh ra qua câu chuyện này, một kẻ là hiếu đễ ghê lắm mà bị người ta chê cười, bị đuổi về nhà. Một cô dâu đầy có hiếu ghê lắm, hiếu tâm ghê lắm, mà bị bố mẹ chồng đuổi về nhà, không nhận nữa từ. Mà chỉ vì tội gì? Tội hiếu, nghe lời cha. Nhưng mà nghe lời cha làm bậy, làm sáng. Mà làm bậy là thế nào? Thì mình biết là cuộc sống của con người nó có hai điều: vụ lợi với vụ nghĩa. Mà Nho Gia nói rằng quân tử vụ nghĩa mà tiểu nhân vụ lợi. Thì vụ lợi là cái mà tất cả thiên hạ nó đều có thể nhận được và nó có thể tham cầu. Vô nghĩa là cái điều mà to tát nó không thấy, hay là nói theo Mạnh Tử á, là vụ nghĩa đó là thiên tước, mà vụ lợi nó là nhân tước. Thành ra con người nó không có trọng cái thiên tước, mà nó quên đi một điều là nếu mà nó mà thành tựu cái thiên tước là cái vĩnh hằng, tại vì thiên tước là tự nên mình. Cái mà thiên hạ có thể cho được mình thì thiên hạ có thể đoạt đi được, Mạnh Tử nói như vậy. Nhưng mà cái tự mình làm ra thì không ai đoạt đi được hết. Cho nên cái thiên tước, tức là tất cả những cái vấn đề nhân nghĩa, trí lực của mình, dũng đức của mình á, là cái vấn đề của thiên tước, thì vấn đề đó không ai đạt được hết, không ai đoạt được cả, không ai giành được cả, và mình có nó vĩnh hằng. Còn những cái điều mà của nhân tước, cái lợi của thiên hạ cho trước mắt á, thì thiên hạ có thể lấy lại như thường. Thành ra những cái điều đó không phải là sự vĩnh hằng. Thế nhưng thiên hạ nó đổ xô, nó theo lợi, nó hướng lợi mà nó bỏ nghĩa. Mà hướng lợi nó thì hợp với tiểu nhân, hay là nói ngay đó là hợp với ma theo Phật giáo. Mà hướng tới đạo á, hướng tới đạo hay là tức là hướng tới nghĩa đó, là cái mà hướng với lại hợp lòng với thánh hiền. Anh ra Tăng Sâm mới nói như vậy, mới bảo là nếu mà mình thuận lòng với thánh hiền á, thì mình sẽ nghịch ý của phàm phu. Mà nếu mà mình thuận ý của phàm phu đó thì mình sẽ bị thánh hiền chê trách. Cho nên chọn lựa. Như vậy người làm đạo là cái người cả gan, dám đi ngược lại với phàm phu, tức là dám bỏ lợi mà theo nghĩa, tức là hợp theo tinh thần của thánh hiền. Đó là kẻ hành đạo. Đó là Tăng Sâm nói đó. Vậy như vậy thì Phật Pháp cũng vậy thôi. Cho nên như là Thầy Pháp nói hồi nãy á, kể ra cái người xuất gia nó là người mất hết nhưng mà được cái, mất toàn bộ lợi nhưng mà được cái, được nghĩa, hay là được đạo, hay là được thiên tước, hay là được vĩnh cửu. Mất những cái tạm thời, mất sạch sành sanh những cái tạm thời, và được đầy đủ và trọn vẹn cái vĩnh hằng. Đó là đạo, đó là nghĩa. Nói theo Nho đó, nghĩa. Nói theo đạo giáo là đạo, mà nói theo Phật giáo là chân lý. Thì như thế đó, mình cũng thấy mình hiểu như vậy. Thế thì ở đây ông bố dạy con đó là dạy lợi mà không dạy nghĩa. Thành ra vì dạy lợi cho nên đứa con mất nghĩa. Vì đứa con mất nghĩa cho nên đúng như lời của Mạnh Tử nói. Mạnh Tử nói một khi mà người ta bị mất cái thiên tước rồi đó, thì cái nhân tước nó sẽ mất. Tức là khi người ta mất cái nghĩa rồi đó, thì tất cả những cái lợi của người ta nó sẽ triệt tiêu. Mạnh Tử nói như vậy. Thành ra cái ông này dạy như thế. Và nên điều này cũng là cái bài câu chuyện này, Sư Phụ liên tưởng đến một thầy đó, ở bên Âu Châu, khi mà dạy cho những cái thầy nhỏ hơn đó, có khuyên một điều rằng là dù sao xuất gia cũng phải có bằng cấp. Tại sao vậy? Tại mình có cái bằng cấp mình phòng thân, lỡ mai này tu không được nữa thì ra đời lấy vợ còn có cái bằng cấp kiếm gạo được. Giống hệt như là cái ông này dạy đứa con gái vậy, y chang à. Tức là nghĩa chưa có hết lòng mà đã phân tâm ra để chuẩn bị cho lợi. Mà người tu á là phải cắt đứt tất cả mọi con đường thối lui. Người tu mà lại dọn một con đường quang đãng, con đường thối lui cho mình hết sức là thuận tiện, cao tốc, một con đường cao tốc để thối lui. Mà con đường đi trước thì đương nhiên là cái con đường làng gồ ghề sỏi đá, thì trước sau cũng thối lui. Thành ra thực đáng tiếc là một thầy thuộc loại tiền bối mà dạy cho những thầy hậu bối mà dạy như vậy, mà dạy rằng mình phải đề phòng, mình có cái bằng cấp gì đó, lỡ mình tu không được nữa thì mình hoàn tục nữa thì mình có cái bằng cấp nữa mình còn kiếm cháo được. Thì ý vậy nè, thì lỡ mà nếu mà ly hôn, tức là hết làm vợ được, thì cũng có cái của cải. Thành ra vì như vậy cái thời gian mà để lo đi tàu bằng cấp đó, còn cái thì giờ gì nữa để mà lo chuyện nghĩa, tức là đạo. Mà không hề thấy như vậy, cho nên chính những cái đó là những cái gọi rằng là nếu mình có một cái con mắt mình hiểu như vậy thì mình biết rằng người ta dạy cho nhau ngay cả trong đạo nữa. Người ta toàn là dạy những cái pháp mà tại gia không à. Tức là tại sao dạy cho người đó những cái pháp mà sẽ duy trì ở trong cái tam giới gia này hoài à, gọi là pháp tại gia, không phải pháp xuất gia. Thành ra người xuất gia dạy cho người xuất gia mà dùng pháp tại gia dạy, để dạy toàn những cái pháp mà ở lại trong cái tam giới gia, không hề dạy một cái pháp nào mà xuất tam giới gia hết. Thành ra đâu có dạy pháp xuất gia hồi nào đâu. Thành ra dạy cho nhau như vậy. Và rồi thì cái người mà khi xuất gia nó mà không có được dạy và không có được hiểu biết rằng là kinh nói theo nho gia, theo những cái câu chuyện là nghĩa với lợi, mà nói theo Phật pháp đó, là vấn đề của thế gian và xuất thế gian đó. Và cho nên không hiểu, không có phân biệt được, mà hỗn độn hai thứ với nhau, mà chỉ nghĩ rằng là cái thân này của mình cần phải có những cái lợi, tức là cần phải có tất cả những cái vấn đề như vậy, chức tước quyền hạn đó, rồi tất cả những cái mà tài sắc danh thực thùy đó của mình. Cho nên chung cục xuất gia là bỏ tất cả những cái lợi đó để mà rốc hết tâm trí vào trên con đường của nghĩa, và vùi đắp và chôn đi cái con đường của lợi, chỉ còn lại một con đường để đi thôi. Đó là con đường nghĩa hay là con đường đạo để đi thôi. Còn bỏ cái con đường của thế gian kia đi. Thế nhưng vì không hiểu như vậy cho nên lại dọn sạch đó để phòng con đường rút lui, một chuyện. Cái thứ hai, trong cái khi tu hành thì chỉ nghĩ rằng là làm thế nào cho mình có cái lợi thôi. Thành ra khi xuất gia mà lấy tâm tại gia hết sức, tức là cái tâm tại gia đó là cái tâm chỉ nghĩ những cái lợi của cái dục giới, những cái lợi nhất thời mà quên đi cái lợi vĩnh hằng. Cái lợi vĩnh hằng đó là cái vô lợi. Tức là mình đừng có một cái lợi gì ở trong cái nhà này hết thì mình mới xuất ra được, mình mới xuất tam giới ra được. Thì lại tức là đừng có chứng cái gì hết, đừng có đắc cái gì hết ở trong cái thế gian này, đừng có cầu cái gì hết trong thế gian này. Cho nên Phật pháp như nào cũng nói đến vấn đề rằng vô đắc vô cầu. Ở đây thì xây dựng như vậy, cho nên là chung cục chỉ truyền cái pháp tại gia cho nhau, tức là những cái mà ở trong tam giới gia này mình hằng xây dựng và mình giao truyền cho đệ tử phải tiếp nối và phải gìn giữ và phải xây dựng tất cả những cái ở trong tam giới gia. mà không phải giao truyền y bát giống như là Đức Phật truyền cho Mahakasyap, là giao truyền cái tinh thần của vấn đề xuất thế gian chứ không phải thế gian. Thành ra chẳng lạ gì 33 vị tổ chẳng có truyền bất cứ một cái vật chất nào hết trơn à, một cái cục ngói nào, một cái tường nào, một căn phòng nào, một căn nhà nào hết, để ý coi. Nhất y nhất bát, nãi thị tổ sư. Thành ra vì như thế đó, Đông Sơn Tự không bao giờ được hai thầy trò Ngũ Tổ mới lại Huệ Năng bàn đến tương lai của nó. Và Huệ Năng chỉ được giao cho một y một bát và lìa Đông Sơn Tự ngay trong nửa đêm ra đi, chứ không phải truyền cho nhau Đông Sơn Tự, mà truyền cho nhau nhất y nhất bát, nãi thị tổ sư. Thành chính vì như thế mình mới thấy rằng là người ta xuất gia nhưng mà cái tâm tại gia vô cùng, và người ta dạy cho nhau những cái pháp tại gia chứ không phải pháp xuất gia, mà người ta hỗn độn mờ mịt, người ta không phân biệt được đâu là pháp xuất gia và đâu là pháp tại gia. Thành ra toàn là xây dựng, mà xây dựng thì phải lợi. Thành ra tất cả những cái xây dựng của thế gian nó phải kèm theo tất cả những cái phương diện của lợi, xong rồi truyền cho nhau những cái lợi đó mà không hề truyền cho nhau một cái pháp nào như là tổ sư đã làm, một cái pháp nào để mà giác ngộ, để hiểu là thế nào là pháp tại gia và thế nào là pháp xuất gia. Cho nên chung cục cạo đầu mặc áo ra khỏi nhà của cha mẹ, nhưng mà suốt cuộc cũng hoàn tục. Tức là như thế nào? Hoàn tục đây có nghĩa là để tóc lại mặc áo vét, mà hoàn tục đây có nghĩa là trở lại con vô ngôi nhà tục gia sống tiếp dưới một hình thức là cạo đầu mặc áo, nhưng mà chưa hề có một tinh thần xuất gia nào hết. Cho nên hết cái vụ lợi ấy, thì đương nhiên nó là tại gia. Thành ra vụ lợi thì thuận với lại ma, thuận với lại thế gian, mà vụ nghĩa đó thì thuận với lại xuất thế gian, mà thuận với lại thánh. Thế nhưng người tu không có được nhồi chuyện đó và không có được chỉ bảo chuyện đó, cho nên nhan nhản bắt chước nhau vụ lợi mà bất vụ nghĩa. Nhưng mà quên một điều là vụ lợi bất như vụ nghĩa, tại vì hết có nghĩa thì hẳn nhiên có lợi, tại vì nghĩa mới là chân lợi, còn lợi chỉ là giả lợi, lợi chỉ là một thứ lợi ảo ảnh, một bóng ma lợi thôi, còn cái nghĩa mới là chân chính lợi ích. Chỉ có thánh mới hiểu, tức là bậc mà có trí đó thì mới hiểu được những cái vấn đề như vậy. Cho nên á, cái ông này dạy con dạy thiên về lợi, mà nhiều khi nếu mà mình mà minh xác cho kỹ thì nhiều khi trong đạo người ta dạy nhau, người ta cũng dạy lợi, dạy cho nhau những cách nói ra tiền, hay là quyên tiền quyên bạc, dạy cho nhau những cách mà dối gạt tàn na tín thí, bằng cách rằng là giả đò nêu vì lý do này vì lý do khác gì đó, từ những cái ca bài ca con cá là tôi thiếu tiền thiếu bạc ăn học, nhưng mà kỳ thật ra là đâu cố tâm ăn học đâu. Hoặc là cao cấp hơn nữa thì là xây chùa tạo tượng in kinh ấn tống gì để mà hốt bạc thôi, nhưng mà còn kỳ thật ra nó không có nhắm vô tất cả những cái vấn đề mà thực sự như vậy. Cho nên sư phụ từng nói với một thầy trẻ khác là khi ông đó nói nếu con quyên tiền lấy tiền đâu học, sư phụ nói ông cứ học đi đó, cứ học đi thì tự nhiên có người người ta giúp, tự nhiên à. Còn đi quyên cái có tiền rồi nghĩ là thời giờ đi học, thời giờ ngồi học đây hao tiền được gì hết, mình đi tiếp tục đi quyên là có tiền, cho nên cứ đi quyên được cứ đi quyên hoài ấy. Nó sẽ sinh ra những cái như thế, bởi vì lúc bây giờ mình chưa học đạo cho nên mình hoàn toàn là một phàm phu, mà phàm phu nó chỉ thấy lợi, nó không thể thấy nghĩa, thấy được nghĩa đó là khá rồi, còn làm được nghĩa nữa đó là còn cao cấp hơn nữa. Còn người ta không có thấy lợi thì thấy, ai cũng thấy hết á, tất cả thế giới đều thấy hết, kẻ có học cũng như kẻ vô học đều thấy hết. Nhưng mà nghĩa đó thì không tu không thấy, không học không thấy, thì không biết. Thành ra chính những cái vấn đề như vậy dạy cho nhau, xong rồi so sánh mình với lại những người khác cũng bằng tất cả những cái lợi. Tức là thấy chưa, mình đó tu hành cho nên lợi nhiều, cho nên thấy không, mình thấy không, đồ chúng thấy mình này, thấy không, cảnh giới cái gì toàn là chỉ lấy những cái đó làm thành tích và khoe khoang trong đời sống tu hành. Cho nên vì như thế nó biết bao nhiêu những cái thế hệ nó cứ đua nhau, nó học cái lợi của cái bậc tiền bối chứ nó không học cái nghĩa. Nó chỉ cầu tìm những cái lợi đó thôi, cho nên xuất gia chẳng có một cái chút gì công dụng hết trơn. Tại vì nó học pháp tại gia, tại vì nó thực hành pháp tại gia, nó hành cái hành tại gia hành, nó tu cái mà tại gia pháp, nó trau dồi tất cả những cái về tại gia, cho nên rốt cuộc nó tại gia, tức là vẫn lẫn quẩn ở trong tam giới, tam giới gia rang nổi, nó quần quần trong đó đó. Chứ đâu có phải xuất gia là bỏ cái nhà của mình thôi. Ý nghĩa của Đức Phật xuất gia thì tay nào cũng hiểu, xuất gia là xuất tam giới gia. Nhưng mà làm gì để xuất tam giới gia khi mà những cái lời của gia này nó níu kéo và nó trì trệ mình, khiến cho mình bận buộc đêm ngày, bận buộc nó đến độ là ưu tiên, và bận buộc đến độ không có thì giờ để mà nghĩ đến chuyện xuất thế gian, bận buộc cho đến hối tiếc, đến chút hơi thở cuối cùng cũng giống như một gã phú hộ chỉ có để tài sản lại cho thân nhân, thì đây dùng một chút hơi thở cuối cùng thì cũng chỉ trao những cái tài sản đó, vật chất nó lại cho đồ chúng thôi, mà không giống như chư tổ sư làm. Đó, tổ sư coi những cái thứ đó chẳng ra cái gì hết trơn, như cái điển hình đó. Dù rằng là ngũ tổ truyền y bát cho Huệ Năng ngay ở Đông Sơn Tự, nhưng mà hai thầy trò cũng bao giờ bàn tới cái tương lai, cái vận mệnh và tương lai của Đông Sơn Tự, không cần biết. Huệ Năng có nói rằng là sư phụ đã trao y bát cho con xong, trao luôn cái Đông Sơn Tự cho rồi còn tiếc chi ấy đó. Và thần tú cũng vậy, khi trình bày cũng nói chỉ mong được hòa thượng chứng minh cho rằng là con có cái vấn đề gọi rằng là tinh tiến hiểu đạo thôi, còn chẳng có màng bất cứ những cái thành quả gì hết, tức là chức tổ hay là chủ trì Đông Sơn Tự. Mà ngày nay thì chưa gì hết, chưa phân biệt được lợi với nghĩa, chưa phân biệt được thế nào là xuất gia và tại gia, đã vội vàng và lật đật đi thực hiện toàn là pháp tại gia cũng, tức là lo củng cố một cái địa vị cho mình hay cái danh lợi cho mình. Giống hệt đây à. Cho nên đó, chung cục sẽ mất hết, thì chết là mất hết, nhưng mà còn tất cả những cái nợ là gom góp của thiên hạ đó, lấy công của thiên hạ đó, lấy tài của thiên hạ đó, mà nên công của một người, lấy tiền tài của thiên hạ đó, rồi làm công cho một mình thì đương nhiên cái mối nợ nó phải trả rồi, tổ sư nói rồi. Mà nếu có cái nghĩa đó thì khỏi phải trả đó. Mà độ hết thời chúng sinh, mà chúng sinh có thể quy y vào được, mà cái đó mới là cái mục đích và cứu cánh của sự xuất gia. Thành ra xuất gia rồi vẫn bày cho nhau, cho đến cả bên Trung Quốc này cũng vậy, bây giờ cũng bày ra mấy cái trò là mấy ông thầy á đi học những cái khóa mà manager quản lý tổ chức ở Thượng Hải để làm gì. Hồi xưa đạo tràng Đức Phật Ngài Ca Diếp đâu có đi học manager, Ngài Xá Lợi Phất cũng không phải. Cái đạo tràng của Đức Phật điều khiển không có bằng cái kiểu của thế gian, mà điều khiển bằng trí tuệ, nó được điều khiển bằng trí tuệ chứ nó không phải được điều khiển bằng tất cả những cái gọi rằng là hành chánh hay là kỹ thuật của thế gian. Người ta tại gia hóa một cái pháp xuất gia, pháp xuất gia nó bị tại gia hóa càng lúc. Ngay ở đây cũng vậy, ngay cái xứ Trung Hoa này ấy vậy, mà có nhiều tay Phật tử ở bên Hoa Kỳ gửi những cái mail đó cho sư phụ coi và tán thán, và nói thấy Trung Quốc bây giờ người ta tiến bộ như vậy. mình một sự tiến bộ mà mình nhìn thấy rằng là một sự tiến bộ là tại gia hóa, pháp xuất gia, đó gọi là tiến bộ đấy. Bây giờ quản lý của một ngôi chùa là chỉ là giống hệt như quản lý một cái xí nghiệp, là tìm cách làm cho cái quỹ càng ngày càng dồi dào. Phật pháp hồi xưa làm gì có chuyện đó? Phật pháp hồi xưa lấy nghĩa, nuôi lợi, chứ không phải lấy lợi như bây giờ rồi mới tính chuyện nghĩa. Mà lợi nhiều quá thì nó mờ con mắt, không có thấy nghĩa nữa. Lợi đến lúc nào nó mới đủ? Lợi là một cái thứ không có đủ. Thành ra đến lúc nào mới đủ để mà bây giờ lấy lợi mà nuôi nghĩa? Thành ra đó là tất cả những cái mà gọi rằng là hình thức của sự mạt pháp suy đồi, là Phật pháp bị suy vi. Cho nên chả trách là Đức Phật nói rằng là Như Lai thể nào vui khi rằng là đạo của ta lan tràn khắp thế gian này nhưng dưới những hình thức nói trên. Thế Đức Phật nói với A Nan như vậy là lan tràn đó, nhưng mà không vui. Tại vì sao vậy? Thế gian hóa cái pháp xuất thế gian của ngài, lợi hóa cái nghĩa của ngài, tại gia hóa cái phương pháp xuất gia của ngài. Phương pháp xuất gia đó bị tại gia hóa, anh nói hết thể nào xuất gia đấy. Cho nên người ta chỉ dạy cho nhau và dặn dò nhau những cái phát triển theo lợi, mà không có dạy cho nhau và dặn dò nhau những cái phát triển theo nghĩa, là phát triển trí tuệ, mà chỉ dạy phát triển học cái đó nhanh ghê lắm, học cái cách làm sao để kiếm tiền kiếm bạc nhanh ghê lắm. Và còn học đạo thì quá chậm lụt. Rong chơi thì không biết mệt, nhưng mà thiền định để tư duy á thì mỏi và bo. Ma đấy, thành ra hễ vụ lợi là hợp với ma, mà hễ mà vụ nghĩa đó thì hợp với Phật. Nên luôn luôn như vậy. Thành ra cái cuộc sống nó qua những cái câu chuyện này mà mình cứ thử mà rằng là cứu xác tâm tính, mà mình ngồi mình suy nghĩ. Thành ra dạy cho nhau như vậy là có nghĩa là đưa nhau đến con đường của quy y thiên thần quỷ vật, bất quy vật. Mà sư phụ bắt gặp rất là nhiều những cái sự giao huấn đầy vẻ của cái vấn đề tại gia, tức là dạy cho nhau và cố gắng sống ở trong cái tam giới gia này, và duy trì cái tam giới gia này, mê mệt với cái tam giới gia này, ly không nổi. Rất nhiều người phát nguyện cao cả lắm. Đó. Có một thầy mà khi Phật tử hỏi rằng là thầy xây chùa như vậy rồi lỡ rồi bây giờ thầy bệnh thầy chết rồi bất tử rồi làm sao? Hỏi gì lạ vậy? Thầy nó trả lời hỏi gì lạ vậy? Thì chết thì đầu thai lên làm tiếp chứ sao? Ôi, bây giờ mà nghe mấy cái như thế thì mình nghe xong rồi mình choáng váng mặt mày hết. Cái vấn đề không phải là mình làm gì hết, chỉ trừ khi mà hỏi về là nếu mình độ sinh mà chưa hết nữa được, mà mình lỡ mà mình dứt cái mạng này thì làm sao, thì mới nói thì bây giờ mới tái sinh nên độ tiếp chứ. Còn ngoài cái vấn đề độ sinh ra thì người tu có việc gì để làm? Chẳng có gì hết. Đức Phật xuống ở nơi đời cũng chỉ vì một đại sự nhân duyên là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Thành ra trong suốt cuộc đời của ngài, ngài chẳng buồn bận tâm gì, là bởi vì cái thời đại của ngài là thời đại của chính pháp. Thành thử ra rằng là ngài ngồi chỗ nào chỗ đó đạo tràng, đệ tử của ngài cũng vậy, xung quanh là toàn là những vị mà a la hán tăng, những vị đó ngồi chỗ nào chỗ đó là đạo tràng, la hán chú chỗ nào chỗ đó được yên ổn. Thành ra Đức Phật chẳng có cần phải bận tâm lắm gì với hai chữ đạo tràng như là thời sau này. Thành ra họ quên đi cái chí nguyện của Đức Phật, mà họ lồng cái chí nguyện của họ vào cái công việc của Đức Phật, xong rồi họ cho đó là đúng, mà đó chỉ là chí nguyện của họ mà thôi. Còn trí nguyện của Đức Phật thực sự thì không phải như vậy. Thành ra chính vì cái lý lẽ nói trên đó mà mình mới phải thấy một cái điều rằng là đó, trong bất kể cả tất cả những cái vấn đề nào, dù nó là vấn đề thế gian, cái người mà hiểu Phật thì không bao giờ nghĩ nó là cái điều thế gian không liên hệ thì tới đạo Phật thế nào. Cái người hiểu Phật pháp thiệt thì sẽ thấy rằng là không có cái pháp nào ngoài Phật pháp hết nào. Thành ra không có cái chuyện rằng là cái này là Phật pháp và mấy cái kia không phải Phật pháp. Mà đâu đâu nó cũng hiển bày tất cả những cái mà, những cái răn đe, những cái bài học để cho mình nhìn thấy. Và như vậy mình mới hiểu được rằng là đâu á, giống như là lời của thầy Chiếu nói hồi nãy, đâu đó là cái lời nên nghe và đâu là cái lời không nên nghe. Tại mình qua cái quá trình của tư duy thì mình thấy rằng là cái nào là cái đúng và cái nào là cái sai. Cho nên giờ thiên hạ xuất gia mà toàn là lo đi làm những chuyện lợi không à. Mà thiên hạ xuất gia, thiên hạ không có để tâm vào cái chuyện nghĩa. Ngay là tạm thời nó nghĩa đây là cái chuyện tư duy thiền định, tu hành trí tuệ ấy, không để tâm, mà chỉ để tâm tới gầy dựng cho cái ngã mong manh đó. Những cái tạm thời mà lại đổi lại bằng tất cả những cái tâm huyết mới tạo bao nhiêu cái nghiệp lực, thì thiệt là dại khó gì. Thế là quá khờ dại. Mà nó nói như tâm tạng, nếu mà mình biết như vậy là khờ dại mà mình vẫn thắng không được thì mình thực là trí ngu. Tức là mình đương nhiên rằng là mình phải thấy có một cái gì đó để mà mình thấy rằng là đó là những cái mà rằng là xưa nay sai lầm của mình, nên là mình phải điều chỉnh nó lại. Đấy là câu chuyện này chứng minh nhiều điều lắm. Còn nữa, còn chứng minh nhiều cái lắm. Thế bộ mình hồi xưa không phải xưa gì, mà còn ở Âu Châu nên bộ cũng có lôi cái này ra thí dụ để giảng một cái thời pháp nữa. Đó. Mà ngoài hai cái chuyện mới nói, hai cái vấn đề mới nói, nó có rất nhiều cái ý nghĩa hay ho ghê lắm. Anh rất, đó cũng là cái mà mình thấy rằng là Khổng Tử nó rất trúng. Khổng Tử bài xích tất cả những cái tinh thần cố chấp mà nói rằng là nghe 100% vua đó là trung, nghe 100% cha đó là hiếu. Khổng Tử bác bỏ. Mà Khổng Tử còn mắng Tử Cống rằng là anh ấy chẳng hiểu gì hết. Thành ra mới nói là còn nghi ngờ gì nữa. Thì đó là cái câu chuyện này, là chứng minh này, chứng minh cho Khổng Tử nói chung. Thế là tuyệt đối nghe này đó. Tuyệt đối nghe đấy. Mà tuyệt đối nghe là một người con có hiếu. Thế tại sao bị đuổi? Cho nên hôm trước sư phụ có nói mà đáng lẽ cái đề tài phải suy nghĩ đó, là tại sao tu hành đó, niệm Phật mà ít ai mà được Phật rước, mà không có niệm Diêm Vương mà lại đa số Diêm Vương đến rước, mà không có tay nào niệm Diêm Vương hết á. Lý do gì mà không niệm mà va cứ đến, mà lý do gì mà niệm Phật khan cả cổ mà Phật lại khó đến vậy? Thì nếu nghiền ngẫm những cái câu chuyện này nó ra, thì đó là hai câu chuyện hôm nay của mình. Dù thì mong là phải cố gắng suy nghĩ hơn nữa đó, tức là mình suy nghĩ qua những cái câu chuyện trước cũng vậy, mình thấy nhiều cái bài học ghê lắm đó. Thì mình phải chịu khó chiếu theo những cái cách thức, phương pháp suy nghĩ thế nào để mình nhìn những cái câu chuyện này, để mà mình nhìn nó ra một cách thấu đáo.